hôm trước á, tôi có nói cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng dạy cho năm vị Kiều Trần Như, là năm người mà có từng đi tu chung với Đức Phật. Thời Đức Phật chưa thành đạo, năm vị ấy đi tu chung khổ hạnh với Đức Phật. Thế quý vị nhớ, sau khi Đức Phật thấy cái khổ hạnh tới mà còn da bọc xương không thể thành đạo, nên Đức Phật mới trở lại ăn uống chút ít để cho có sức tu hành. Thì năm vị đã bỏ đi, quý vị nhớ không? Thế không? Năm vị đã bỏ đi. Bài pháp đầu tiên đó là Tứ Thánh Đế hay là Tứ Diệu Đế, người ta có thể nói hai tên đó. Tiếng Bali là Ariya Satyani. Ariya là thánh, Satyani là đế. Như vậy tôi muốn lặp lại, tuy hôm trước tôi nói sơ thôi, quý vị phải học cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật cho rõ ràng. Quý vị muốn biết Phật pháp phải học cái đó cho rõ ràng. Cái đó có thể học một tháng không hết một bài pháp, nhưng mà tôi nói thêm để cho quý vị hiểu. Tứ Thánh Đế hay là Tứ Diệu Đế là gì, nghĩa là gì? Tứ là bốn, ha, bốn đều chân lý là Tứ Thánh Đế, chân lý đó, ha, nhớ bốn đều chân lý là Tứ Thánh Đế, bốn đều chân lý rõ ràng, bốn đều chân lý chính chắn, bốn đều chân lý tường tận, bốn đều chân lý cao siêu, chốt ra đó là nghĩa của Tứ Thánh Đế. Nói hôm trước tôi không có nói, nghĩa là bốn đều chân lý rõ ràng, chính chắn, tường tận, cao siêu rất rõ. Mà cũng là bài pháp đầu tiên Đức Phật độ năm vị Kiều Trần Như là Panchavati. Tiếng Bali, năm người Pancha là năm, Vati là Kiều Trần Như đó. Cũng là bài pháp mà chúng sanh như chúng ta mấy ngàn năm nay biết được giáo pháp của Ngài là Tứ Thánh Đế. Như vậy quan trọng nhất, Ngài tuyên bố chuyển pháp luân. Nó chuyển pháp luân là xe pháp, cái bánh xe pháp chạy. Ở trong cái Tứ Thánh Đế đó, trong Bali là có đế thứ nhất là Dukkha, tiếng Bali. Đế thứ hai là Samudaya. Đế thứ ba là Nirodha. Đế thứ tư là Magga. Dukkha là khổ đế. Từ thứ nhất, nhưng Đức Phật khẳng định khổ đế. Đức Phật nói đời toàn là các sự khổ, ở trên đời mình toàn là các sự khổ. Con người và chư thiên cũng vậy, luân hồi ở trong cái cõi khổ não này. Mặc dù đó mình có thể, nghĩa là được thành đạt cái này cái nọ, nhưng mình vẫn hồi nãy đó tôi nói về cái khổ đế đó, quý vị nghe đó, khổ đế là cái Phật nói đời đó toàn là các sự khổ, con người chỉ linh hồn trong các nỗi khổ này thôi, như vậy là khổ đế. Mình phải biết đạo, cái Phật khẳng định cái đó. Hai là tập đế. Tập là gì? Là vì cái nguyên nhân của khổ đó. Tập đế là cái nguyên nhân, vì lý do gì mà nó khổ là tập đế. Mà chúng sanh khổ là vì lòng ham muốn, thấy không? Đó cái lý do đó. Vì mình có cái lòng ham muốn là cái lý do nó tập, tự tập lại. Lòng khao khát, muốn cái này, muốn cái kia, khao khát. Phải muốn một đều còn dễ, muốn cả ngàn đều, có lẽ nó cả buồn. Như vậy là tập đế là cái lòng khao khát. Chúng sanh vì lòng ham muốn, lòng khao khát, lòng phiền não, giận hoài à, không thôi giận nữa. Thế không? Đó là tập đế. Nhớ đó, Tứ Thánh Đế là vậy đó. Đức Phật nói đời là khổ, rồi vì chúng sanh lòng khao khát ham muốn, tích tập thiền não trong tâm là khổ, là tập đế. Đế thứ ba là diệt đế, là Đức Phật mới dạy. Đức Phật nói cái lý do khổ cho nghe rồi mới nói. Cái gì là diệt đế? Tiếng Bali là Nirodha. Mình phải lo dứt cái thiền não đó, phải lo tu mà trừ khổ, trừ cái thiền não đó. Diệt, diệt là gì? Là cho nó hết. Như vậy đó, phải lo tu, phải lo tu hành. Mà muốn nói cái phải lo tu hành thì phải
trì giới, phải bố thí, phải làm cái hạnh thiện này kia, đó là cái việc đấy. Mình phải lo làm những cái chuyện thiện, đừng có làm việc ác, đó là việc để mình diệt cái sự khổ não đó, việc đấy. Thứ tư là mắt ra là đạo đế đó, muốn diệt, muốn diệt được cái khổ thì phải đạo là con đường, quý vị đừng quên đạo là con đường đó. Đức Phật chỉ con đường, muốn dứt cái phiền não thì phải hành theo, tu hành theo bát chánh đạo, đó là đạo đế, là bát chánh đạo rồi. Hôm trước đó tôi có nói sơ bát chánh đạo, mà tôi cũng nói sơ tứ thánh đế, bữa nay tôi nói tứ thánh đế thì nghe rõ lắm rồi ha. Bốn đề đó là Đức Phật thiết đầu tiên để cho chúng sanh biết, nhất là để độ năm vị kiều trần nhân. Như vậy đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nhất là cái đế thứ tư đạo đế là Đức Phật muốn chỉ con đường để mình tu. Thì đạo đế là bát chánh đạo, bát chánh đạo tiếng Bali là Ariya Atthangiya Magga. Ariya là thánh đó. Vì mình đã bắt thánh đạo hay là bắt chánh đạo, con trọng nói Ariya là thánh, có người ta dịch bắt thánh đạo hay bắt chánh đạo. Atthangiya là tám đều, Magga là đường, là đạo đó. Đức Phật chỉ tám con đường để chúng ta diệt trừ khổ đó. Thì nghe kỹ nha. Bắt chánh đạo là gì? Thứ nhất là chánh kiến, tiếng Bali là Sammatithi. Sammatithi là chánh kiến, chánh là chân chánh, kiến là thấy. Con người gì mình không thấy được chân chánh đó, mình không thấy được đúng á, cái thải thì thấy thành quấy đi, cái quấy thì thấy thành thải đi đó, thấy đảo điên, điên đảo vậy đó. Mình nghe nói đảo điên là lộn ngược. Cái Phật dạy phải có chánh kiến, phải thấy cho đúng. Chánh kiến là gì? Là ý kiến chân thật. Bao giờ mình cũng phải thấy chân thật, thấy chánh đáng, thấy thì chánh đáng, đừng có điên đảo. Điên đảo là lộn ngược. Đừng có thấy lộn ngược là cái thải thành quấy, cái quấy thành thải. Đừng có thấy như vậy. Đức Phật dạy phải thấy chân thật, thấy chánh đáng, và không có ý tà thúc, là không có ý tà, là mình có khi mình biết cái đó thiệt như vậy mà vì cái lòng của mình muốn cái khác, mình nói cái khác, nó cái ý tà vậy đó. Đức Phật không cho có cái ý tà đó. Người tu là thấy sao nói vậy, thấy chân chánh, thấy chính đáng là chánh kiến. Điều thứ hai, bắt chánh đạo thứ hai là chánh tư duy, là Samma Sankappa tiếng Bali. Samma là chánh đó, Sankappa là tư duy. Chánh tư duy là gì? Là sự suy nghĩ đạo chân chánh. Ở trong tâm mình thường thường suy nghĩ đến con đường chân chánh, suy nghĩ cái đạo chân chánh, đừng có suy nghĩ những cái chuyện gì quấy. Chánh tư duy, tư duy là suy nghĩ đó. Suy nghĩ cái đạo chân chánh. Chiêm nghiệm cái tháp môn dứt khổ. Chiêm nghiệm là tưởng tới, nhớ tới cái tháp môn, là môn là cửa đó, tháp môn để diệt khổ. Phải nghĩ tới cái diệt khổ để cho nó dứt khổ. Không để tâm suy xét tưởng tới công danh lợi lộc ở thế gian này. Chính tư duy là đừng có để tâm suy nghĩ tới công danh lợi lộc. Người này khen tôi thích, người kia không khen tôi không thích gì. Tôi muốn làm ông, làm bà, làm cha, làm chú, muốn hơn người. Đừng có để cái tâm suy xét những cái chuyện đó, nhưng để tâm suy nghĩ tới chuyện để mà dứt khổ. Đó là chánh tư duy, phải suy nghĩ đúng. Điều thứ ba là chánh ngữ, là Samma Vaca. Samma là chánh, Vaca tiếng Bali là ngữ, là lời nói. Lời nói chân chánh, Đức Phật dạy muốn dứt khổ phải. Điều thứ ba là chánh ngữ, là lời nói chân chánh. Lời nói thật tình, lời nói hiền hòa, thấy không? Chánh ngữ đó, mình phải có lời nói chân chánh, lời nói thật tình, lời nói hiền hòa. Nhưng mà cái chánh ngữ đó khó nhất ở trên bát chánh đạo. Bởi vì chánh ngữ là muốn cho nói thật tình, nói hiền hòa, nói chân chánh thì
không nên có giọng ngữ, là không nên nói dối. Giọng ngữ đó là phải láo đó, nói gì phải gạt, nói dối đó. Không nên nói có giọng ngữ. Không nên có ý ngữ. Ý ngữ là nói bóng gió, nói dụ dỗ người ta. Thì nói dụ dỗ, nói bóng gió, nói ngọt ngào giả dối, nói kêu ghẹo người ta để cho người ta thương mình, đó là ý ngữ. Không nên có cái đó. Không nên nói lưỡng thiệt, là hai lưỡi đó, lưỡng thiệt. Và không nên nói đâm thập cho người ta giận nhau. Bên này nói vậy qua bên kia nói kia, không bỡ đỡ trước mặt rồi dèm xỉm sau lưng. Có người đã trước mặt bỡ đỡ, sau lưng dèm xỉm. Đức Phật dạy không nên nói như vậy, lưỡng thiệt. Không ác khẩu. Không ác khẩu là không nói dữ, không chửi rủa người ta, không thề thốt này nọ, là không ác khẩu. Khó nhất là trên bát chánh đạo, cái này là khó nhất. Thành ra đó, cái chánh ngữ là không có nói giọng ngữ, không có nói ý ngữ, không có nói lưỡng thiệt, mà không có nói ác khẩu. Thấy không? Nó khó như vậy đó. Cái bát chánh đạo thứ tư đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là samma kammanta, tiếng Bali samma là chánh, kammanta là nghiệp, nghiệp là nghề nghiệp đó. Cái thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là làm việc làm có tấn cách chân chánh, mình làm ăn mua bán hay cái gì đó làm trong cái chân chánh, có mục đích thiện, làm việc gì cũng có cái mục đích làm lành làm thiện. Chứ mình có cái mục đích, nghĩa là làm để mà hại người hay là để có lợi cho mình mà phải hại người ta đó. Chứ mình lợi kỹ mà hại tha đó, đừng có làm những cái đó. Chánh nghiệp là mình làm khi có tính cách chân chánh. Cái chánh nghiệp này đó là muốn nói hồi nãy đó, chánh ngữ là mình nói gì, tu khẩu, thấy không? Tu khẩu á, tu miệng bốn đều. Còn chánh nghiệp là nói tu thân đó, thân khẩu ý đó, tu thân là đừng sát sanh. Nếu muốn làm cái chánh nghiệp đó là đừng sát sanh hại vật, đừng ăn trộm ăn cướp lường gạt ai, đó là tu thân mà, thấy không? Đừng sát sanh hại vật, đừng ăn trộm ăn cướp lường gạt, đừng nên quyến dụ vợ con người ta, là thật, thấy không? Là tà dâm đó. Tu thân có ba điều gì nhớ không? Một đừng sát sanh, hai đừng trộm cướp, ba đừng tà dâm. Tà dâm là mình đi quyến dụ con vợ con người ta, đã có vợ có con còn đi kiếm người ta quyến dụ, có chồng có con rồi đi quyến dụ, đó là đừng có tà dâm. Như vậy đó, cái chánh nghiệp đó là như vậy. Cái điều thứ năm của bát chánh đạo đó là chánh mạng, samma ajiva, tiếng Bali samma là chánh, ajiva là mạng, cái mạng sống. Đức Phật dạy phải có cái chánh mạng, là đời sống chân chánh, sống trong sạch, là mình sống sống với chân thật, chân chánh, sống ở trong cái sự trong sạch, đừng có sống ở trong sự không trong sạch, cái mạng đó nó mới được chân sạch. Xa lìa những các sinh hoạt tà, mình phải tránh xa những cái sinh hoạt là cái sự sinh sống tà, tà là dối, giả, gạt gẫm, nuôi mạng sống thuận theo chánh pháp. Mình phải nuôi cái mạng sống là mình thuận theo cái pháp, chánh pháp. Là mình đừng có giống như là bây giờ ăn gian ăn lận người ta đem lại nuôi sống ha. Đừng có đi hại người ta đem lại nuôi sống ha. Đừng có làm những cái gì mà đem lại nuôi sống mà cái tiền hay là cái gì mà mình đem lại nuôi sống mà phải ở trong cái chánh pháp. Đó là cái điều thứ năm là chánh mạng. Điều thứ sáu là chánh tinh tấn, samma vayama. Vayama là tinh tấn, samma là chánh, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Tinh tấn là phải siêng năng, dũng mãnh mà lướt lên đường đạo để trừ phiền não và thâu phục đức lành. Tinh tấn là siêng năng càng mãnh. Mà siêng năng gì? Siêng năng lướt lên trên đường đạo để trừ phiền não, nhớ ha, trừ khổ và thâu phục cái đức lành. Làm để thâu phục được cái đức lành, đó là chánh tinh tấn. Đức Phật kêu mình siêng năng,
ông thấy siêng năng đi chơi rồi ca hát vui, nhưng siêng năng trong cái đường đạo để giúp khổ trừ phiền não và khâu phục được cái đức lành. Cái chánh tinh tấn này đó quan trọng lắm. Bây giờ như quý vị đến nghe pháp, nếu quý vị không có cái siêng năng, quý vị không có nghe, không có lợi, có khi lợi khi không lợi, bởi vì thiếu siêng năng. Quý vị bố thí, có khi quý vị bố thí mà có khi làm biếng. Ở bên Phật giáo Nam Tông đó, người ta thường để bát nhà sư, thì hình sáng nhà sư đi khách thực đó, có nhiều người để bát mà bữa đó không siêng năng, ngủ trưa không có nấu cơm thôi, thủy xã bữa nói vậy, vì thiếu siêng năng thì bữa đó ông sư lại không có cơm, ông đi nhà khác. Theo cái tinh tấn quan trọng lắm. Thành ra các bậc thánh ngài nói đó, ngài nói sao biết không? Ngài nói đó, bố thí dễ mà nhẫn nhục khó. Mình có thể cho tiền ta bố thí làm được mà nhịn mà nhẫn nhục có khó, có người bố thí. Thấy không? Rồi trì giới thì dễ mà siêng năng là tinh tấn là khó. Đúng, trì giới bữa đó làm được, bữa sau làm biếng thức dậy trễ thôi, không đi chùa trì giới gì thôi, ngày khác ra đi, không siêng năng. Bây giờ người thánh ngài nói là bố thí dễ lắm, mình có tiền, mà nhẫn nhục nhịn người ta khó. Hai cái đó. Còn một cái trì giới thì trì giới này trì giới nọ dễ lắm, mà siêng năng á, siêng năng mà làm theo bài á khó. Nhưng quý vị lại nghe pháp cũng vậy đó, cái siêng năng đó đức Phật khẳng định đó, khó lắm, nói dễ ợt mà khó lắm. Bởi vì con người mình nó bị cái tâm bị nó, cái cảnh ở ngoài đó nó dù quến đi, có khi muốn làm chuyện đó phải làm, mà thấy nó có lợi tốt, nhưng mà sao có một cái lợi gì của đời đó. Ta rủ đi coi hát chẳng hạn, ta rủ đi mấy người đàn ông thì đi nhậu nhẹt cái gì đó rồi cứ quên đi, nó không có siêng năng. Như vậy đó, Đức Phật nói phải siêng năng. Thứ tám là chánh tinh tấn. Bắt cái đạo thứ bảy là chánh niệm. Samma sati, samma là chánh, sati là niệm. Tôi nói với chị hoài, niệm là nhớ. Niệm Phật là gì? Là nhớ Phật. Nhớ Phật thì làm theo lời của Phật dạy, thấy không? Mà cái này cái niệm, niệm cái miệng, nó niệm rồi bỏ tôi chuỗi xuống rồi đi, là ông Phật ông ở đó đi, tôi đi theo tôi, đâu có nhớ Phật. Niệm là phải nhớ. Như vậy chánh niệm đó là niệm tưởng chân chánh, trong tâm mình bao giờ mình cũng niệm cũng tưởng cái sự chân chánh là chánh niệm. Suy xét về chánh đạo, mình bao giờ cũng suy nghĩ tới cái chánh đạo là cái đạo chân chánh, con đường nó đúng đó. Như vậy chúng ta niệm kinh là phải nhớ câu kinh nó dạy, mà nhớ câu kinh phải biết nghĩa câu kinh, mà muốn biết nghĩa câu kinh phải nghe thiện trí thức người ta nói, người ta học, người ta chỉ, người ta dạy, rồi mình hiểu được mới là hay. Nhưng mà chánh niệm đó muốn nói cho rõ nữa đó là niệm gì? Niệm cái thân này nè, bất tịnh. Thường thường ngoài tụng kinh chúng ta phải nhớ cái thân này bất tịnh. Cái gì là bất tịnh? Niệm xin Putin, Putin, tôi Putin trẻ. Niệm thân bất tịnh này, giờ cái thân của chúng ta nó không có gì mà sạch sẽ. Nếu trong kinh điển nói đó là ở trong thân mình là có máu, xin lỗi, có mủ, có nước giải, nước miếng, xin lỗi, có nước tái, có phân trong thân này. Nhá, cái da này nó bao bọc ở trong đó, đó. Bởi vì có nhiều vị thiền sư họ nói đó, cái bao cũng đựng đồ thúi trong đó mà không biết. Thấy không? Thành ra đó chánh niệm là niệm thân bất tịnh, là biết cái thân mình bất tịnh, ở trong đó nó dơ giấy đủ thứ đó. Nó vô thường, chút nó đau, chút nó ốm, chút nó này nó kia, vừa chút nó sanh ra cái gì đủ thứ mà mình không biết. Đó, cái thân nó bất tịnh, mình niệm, chánh niệm mình niệm. Thấy không? Rồi niệm thọ là khổ, thọ là cái cảm thọ. Thấy không? Mình có cảm thọ, nắng chút cũng được, nắng, khổ. Mưa nhiều quá, lạnh, cảm thọ khổ. Thấy không? Đói chút, đói quá chịu không nổi khổ rồi. Cái cảm thọ, niệm thọ là khổ. Đó, niệm thân thì bất tịnh, mà niệm thọ là khổ, cái cảm thọ. người ta nói gì chút nghe là không vừa ý, khổ rồi. Cái niệm thọ là khổ, niệm tâm là vô thường. À, điều thứ ba, niệm cái tâm vô thường là gì? Một mình đi ngồi suy nghĩ coi, bữa nào ngồi vắng á, suy nghĩ coi, một chút tính cái này, mới tính này chưa xong tính cái kia, tính chưa xong tính cái nọ chưa xong tính cái khác nữa, lăng xăng lít xích còn hơn con khỉ nhảy. Cái tâm đó, cái tâm nó vô thường như vậy đó. Một chút cái từ bi hỷ xả, một chút cái hờn giận, sân hận đó, bởi vì Phật kêu niệm cái tâm nó là vô thường vậy đó. Niệm pháp vô ngã. Pháp là gì? Là quý vị nghe nó pháp, pháp quý vị phải hiểu pháp đó. Nó có thiện pháp và ác pháp. Pháp là cái gì nó xảy ra, hết thảy đều là pháp. Cái chuyện tốt là thiện pháp, cái chuyện xấu là ác pháp. Phải hiểu cái đó không? Như vậy đó, niệm pháp vô ngã là gì? Là không phải của ta. Ngã là ta. Phải kêu nó cái gì xảy ra hết thảy đều không phải của ta. Thường ngày là tạm bỡ vậy thôi, mà bởi vì mình cái chất nó của mình đó nè. Đó, thành ra nó hư một chút không được đó. Nó mất một chút cũng không được đó. Có nhiều thanh niên thiếu nữ là không thấy mặt không được đó. Đó. Phải thấy mặt cái à. Mà cái này không phải của mình, của người ta mà thấy mặt cái gì đó. Mà không chịu đó. Không nghe tiếng không được đó. Nghe một chút thôi. Nó vậy, nó khổ vậy đó. Thành ra Đức Phật kêu mình niệm là niệm như vậy đó. Niệm thân là niệm thọ, rồi niệm tâm, rồi niệm pháp. Bốn đề nói là chánh niệm. Điều thứ tám là chánh định. Samma, samadhi. Samma là chánh, samadhi là định. Điều thứ tám là chánh định. Chánh định là gì? Chánh định là lo trừ lần lần những mối tham sân si. Đó, trừ lần lần nhé, không có trừ cái tiền, tôi cũng vậy, trừ lần lần mà phải lo. Quý vị phải lo cái tham sân si đó. Bởi vì mình hết tham, hết sân, hết si, mình mới cái tâm mình nó mới định được. Ngày nào mình còn tham, còn sân, còn si là tâm chưa định được. Như vậy phải trừ lần lần cái tham sân si đó. Cái đó nó khó nhất là cái chánh định đó. Mình khi mình nhắm mắt ngồi thiền có lẽ mình an tịnh được luôn mấy phút đó, nửa tiếng một giờ đó, khi mình tạ thiền đó, mà khi xả thiền rồi là cái tâm nó lăng xăng, lăng xăng lít xít. Cái tâm nó lăng xăng lít xít, nó không có định. Mà tâm của Bồ Tát, của chư A Lán, chư Phật ngài định như vậy đó. Bởi vì nói Bồ Tát chư Phật ngài có tứ quy nghi là gì? Tứ quy nghi là đi, đứng, nằm, ngồi đều quy nghi. Ngài ngồi cũng khoan thai tự tại, ngài đứng cũng khoan thai tự tại, ngài đi cũng khoan thai tự tại, ngài nằm xuống cũng khoan thai tự tại. Ngài có tứ quy nghi là cái tâm ngài định. Khi ngài ngủ cũng như thức, tâm ngài định. Ha? Còn chúng ta đâu có cái định đó. Gán ngồi thiền nhắm mắt định được đâu một chút đó. Hễ mở mắt ra rồi thấy gai mắt rồi. Đó, thành ra tâm chúng ta không có tứ quy nghi được như Đức Phật. Đức Phật là vậy đó, đi đứng nằm ngồi đều định. Thành ra ngài mới làm gì Phật, thấy không? Đó, tám đều đó là bát chánh đạo, mà sau cái tứ thánh đế là bát chánh đạo mà Đức Phật thiết cho năm vị thiền trần như nghe, để năm vị đó được giải thoát và đắc đạo. Đó là bài pháp đầu tiên đó, là như vậy đó. Như vậy bát chánh đạo quý vị biết sơ rồi ha, ta nói bữa nay hơi rõ nhưng cũng sơ rồi. À, tứ thánh đế cũng nói sơ. Sau khi thiết cái bài pháp đầu tiên là Ariya Satchani là tứ thánh đế và bát chánh đạo rồi đó, kế đó đó Đức Phật thiết một bài tiếp, pháp thứ hai và thứ nhì đó. Bài pháp thứ nhì là bài pháp kinh vô ngã tướng. Vô ngã tướng phù sen, phù sen tự xin. Bài pháp thứ nhì là vô ngã tướng, tiếng Bali là Anatta Lakkhana Sutra. Anatta là vô ngã, Lakkhana là tướng. Đức Phật thiết cái bài pháp thứ nhì đó, thứ hai đó là bài pháp vô ngã tướng. Bài pháp này hay lắm, bài pháp này là một bài pháp để độ hết những cái vị A La Hán cho được thành A La Hán. Như vậy chúng ta biết bài pháp đầu tiên, chúng ta biết bài pháp thứ hai, là khi chuyển pháp lên quý vị học cái gì không học, phải học cái này. Cái đầu tiên Đức Phật nói với nhân loại, với chúng sanh là tứ thánh đế, là cái nào ha. Rồi tiếp tục nói kêu bằng cái vô ngã tướng. Vì chúng ta còn chấp ngã đó, thấy không? Chừng chấp ta chấp ngã từ cái chúng ta khổ dài dài ha. Phật nói vô ngã, bài pháp thứ nhì là vô ngã tướng. Vô ngã tướng đó, Phật dạy năm vị kiều trần như, Phật nói sắc là vô ngã, sắc là sắc thanh đó quý vị ha, không phải màu sắc đâu, sắc là sắc thanh. Phật nói sắc là vô ngã, là thân của mình là vô ngã, vô là không có, ngã là ta. Ta cái thân này không phải của ta, không phải có ta trong này đâu. Đức Phật nói với năm vị kiều trần như đó, nếu mà có ta thì không có phải khổ đau đâu. Đức Phật nói với năm vị kiều trần như vậy đó. Bây giờ quý vị đau á, quý vị kêu nó đi, nếu của quý vị thiệt á, mày đừng đau nghe. Quý vị kêu nó có nghe không? Đó, nó đâu phải của quý vị. Nếu của mình kêu nó được, mình nói nó được, cái này nói nó không được, nó đau. Đó, quý vị dùng kêu thử coi. À, đừng có đau, đau có đập mày chết. À, bị của quý vị mà, đập thử coi đau thêm nữa. À, nó không nghe, nó còn lính khe khe cho đập nữa. Đau tay, đập tay, đau thêm nữa. Đau đầu, quấn đầu, đau thêm nữa. Đó, bởi vì vô ngã, cái vô ngã tướng. Đức Phật nói không có phải của ta. Nếu có của ta, nếu có ta thiệt á, thì nó đâu có phải khổ đau vậy. Đức Phật nói, Đức Phật nói chúng sanh đó, nó gồm năm quẩn. Năm quẩn là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, ngũ quẩn á, nói hoài đó. À, chúng sanh mình có cái sanh mạng này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm đều nó gồm lại, nó mới có chúng sanh này. Nhưng mà nó không phải của ta, nó không phải có ta. Thật dạy nói nếu mà thân này thật của ta thì tao khổ, ta có thể bảo nó thế này thế nọ, đừng đau đừng khổ, kêu nó đâu có được. Nhưng ta không làm như vậy được đâu, Phật nói. Phật mới nói với năm vị kiều trần như, vậy chư tỳ khưu nghĩ thế nào? Phật hỏi năm vị kiều trần như đó, thân này nó thường còn hay là vô thường? Nó không phải của mình, vậy thì thân này nó còn hoài vậy là nó mất, vô thường. Năm vị kiều trần như bạch Thế Tôn, vô thường. Phải rồi, vì không phải của mình, mà nó đâu có còn hoài, nó chết. Đó. Năm vị đó mới nghe được, mới nói thưa với bạch Thế Tôn, vô thường. Phật mới hỏi năm vị đó nữa, cái gì vô thường, là khổ hay là hạnh phúc? Phật hỏi năm vị, nếu mà nó vô thường, nó biến đổi vậy, nó khổ hay nó hạnh phúc? Năm vị nói bạch Thế Tôn là khổ đảo rồi, bởi vì nó không phải hạnh phúc rồi, nó vô thường đó. Phật nói nếu là vô thường, khổ não tạm bợ thì có hợp lý không? Nói là cái này của tôi, đây là tôi, là ta. Nếu nó vô thường, nó biến đổi, nó khổ não, nó không phải hạnh phúc, thì có thể nói cái này của tôi, của ta không? Năm vị kiều trần như nín thinh, cái gì nó học phải rồi. Nếu nó phải kêu nó gần chết, tao không muốn chết, tao còn muốn sống 1000 năm mà chết đi đâu, kêu nó đâu có được, thấy không? Phật nói rõ ràng như vậy. Bởi vậy Phật mới nói này các tỳ khưu, nếu thân này không phải của ta, là vô thường, là khổ, là hư hoại, thì cái thọ, cái cảm thọ hồi nãy đó, ngũ quẩn đó, cái cảm thọ nó cũng vô thường. Hả? Bây giờ cảm thọ nó một chút rồi nó hết, nó đâu ở đó hoài, cái cảm thọ của mình mà, đâu có thể nào mà ngồi tới giận hoài, mà đâu có thể nào ngồi tới mà vui hoài, thấy không? Cái cảm thọ nó cũng vô thường, đó không? Cái sắc thân rồi cái thọ rồi cái tưởng cũng vô thường, nó ngũ quẩn thứ ba đó. Mình tưởng đâu có mà quý vị ngồi đó quý vị tưởng hoài cái chuyện đó, quý vị phải tưởng cái khác, tưởng cái niệm nó cũng vô thường, nó biến đổi phải không? Sắc thọ tưởng hả? Rồi cái hành là cái quyết tâm quý vị muốn làm đó, quý vị có thể quyết tâm làm cái này, có khi bỏ cuộc không làm, đổi cái khác, rồi cái tâm nó lại rồi đó, nó cũng vô thường. Rồi cái ý thức đó quý vị cũng vô thường, là ngũ quẩn đó, là sắc thọ tưởng hành thức, nó vô thường, nó biến đổi, nó không phải của mình. Đâu quý vị nói cái cảm thọ quý vị đâu, là tôi hỏi cái cảm thọ của quý vị không? Không phải đâu. Người đó nói ngon ngọt phải không?
người đó nói á, quý vị cảm thọ vui phải không?
Đó, đó phải của quý vị. Tôi hỏi quý vị, người ta nói á, nói xấu quý vị á, quý vị giận á, đâu phải của quý vị mà tại quý vị muốn giận. Người ta nói á, đó, có thật chỉ rõ ràng á, không có phải của quý vị à. Thấy không? Thấy không? Rồi tưởng cũng vậy nữa. Quý vị cứ đem vô nói của quý vị. Quý vị ngồi đây nè, tưởng tới bên Tàu á, tao gửi tiền cho thằng đó mấy tháng thấy nó trả lời. Quý vị cho nó đi, nó trả lời chuyện của nó. Cái này quý vị cứ tưởng. Rồi có khi ta cái tưởng đó là nó có một cái chuyện gì tưởng đi. Có khi ngồi vậy đó, tưởng cái gì không có không à. Tưởng chứng số độc đắc cũng là cái tưởng, nó đâu có. Thấy không? À, rồi có khi một cái người nào đó, không biết người ta có nói vậy không, người ta có làm vậy không, mà ngồi đây cái tưởng lên à, chắc là nó nói vậy, chắc là nó làm vậy. Nên là chắc là không à. Thấy không? Cái tưởng nó cũng vô thường, không đâu phải của quý vị. Quý vị đem nó đi tưởng, sắc thọ tưởng hành. Rồi hành á, hành là viết là làm cái này làm cái nọ, mà đâu có làm cái chuyện gì mà xong xuôi ở đời này. Không có xong xuôi đâu. Quý vị làm chút làm cái này, chút làm cái nọ, chút làm cái kia, làm tùm lum tà la, không có gì là thường trụ hết. Nghe không? Rồi cái ý đó, sắc thọ tưởng hành thức là ý thức đó, thay đổi liền liền á. Thay đổi liền liền trong một vài ba phút, quý vị thay tâm đổi tánh không biết bao nhiêu lần, còn lạ hơn điển chốt nữa. Thấy không? Thành ra nó là vô thường, nó đâu có phải có. Đức Phật mới nói này, tỳ khưu, sắc thân là vô thường, cảm thọ vô thường, ý tưởng vô thường, hành động vô thường, tâm cũng vô thường. Đó, thành ra đó, Đức Phật mới hỏi nó là như vậy đó, thì sắc thọ tưởng hành thức đều là vô thường, nó là khổ não hay là hạnh phúc? Năm vị kiều trần như nói, Bạch Thế Tôn, nó là khổ não, bây giờ hiểu rồi, nó là khổ. Thấy không? Đức Phật mới nói này, này các tỳ khưu, cái sắc thân này, dầu ở quá khứ, dầu cái sắc thân hiện tại, dầu cái sắc thân vị lai, nó có đẹp, có xấu, có hèn, có thấp, có cao sang, có khổ cực, có cái gì đi nữa, nó đều là vô thường. Chúng ta phải có nhận thức, tri kiến chân chánh là cái thực tướng của nó, chứ không phải cái cao sang hèn thấp. Nè, vậy đâu. Như vậy chúng ta phải nhận thức cái chân chánh, cái thực tướng của nó, thực tướng của cái sắc thân, của cái thọ, của cái tưởng, của cái hành, của cái thức này. Vậy nhận thức thực tướng của nó là gì? Là không phải của ta. Nhớ là nhận thức rõ ràng là không phải của ta. Hay phải nhận thức cái sắc thân này không có ta, mà cái thọ cũng không có ta, mà cái tưởng cũng không có ta, mà cái hành cũng không có ta, và cái ý cũng không có ta. Nào, Phật nói rõ ràng cho năm vị kỳ trần như đó nghe. Thấy không? Thành ra năm vị kỳ trần như đó mới hiểu được đó. À, mình cứ nói của mình cứ chấp của mình, cái gì cũng của mình, bao gồm lợi của mình, đem cái gánh nặng lên vai này, bị chắc lên ngoài mà đâu có chịu đem xuống hả? Chư Phật chư Bồ Tát kêu đem xuống để nó nhẹ hả? Mà chúng ta không có đem xuống đâu, nặng thôi kệ, đem lên chát nữa giác không nổi, bò lăn bò lết cũng giác à, không chịu đem xuống. Phật Bồ Tát kêu đem xuống để nhẹ cái thân này, đem gì? Đem tham lam xuống, đem sân hận xuống, đem si mê xuống, đem nó ra. Mà chúng ta cứ bồi vô, đắp vô, đắp vô, đắp riết rồi không biết mình là cái gì, không biết mình là cái gì. Thành ra đó, năm vị kỳ trần nhân bây giờ hiểu được nó. À, hồi đó mà cái chấp nó của mình, cái này của mình, cái này mình. Mà chuyện ở đâu như tôi nói nãy á, người ta nói cái gì á, rồi quý vị nghe cái vui, cái cảm thọ đó, đâu phải của quý vị, người ta nói lắm á. Thấy không? Mà cái này quý vị có cái cảm thọ, cái vui mà quý vị nói của quý vị, đâu phải. Thành ra đó, nhờ Đức Phật mới độ được năm vị kỳ trần như là bài pháp thứ hai là vô ngã tướng. Thấy không? Bài pháp thứ hai đó. Nè quý vị, Đức Phật nói cái này nó quan trọng, tôi muốn quý vị nghe cho kỹ cái này. Đức Phật nói chúng sanh đó, nó bị thiêu đốt. Đức Phật thấy
có cái con gì tôi cũng quên cái tên, cái con gì nó thấy lửa nó chạy vô đó quý vị, nó thấy lửa nó chạy vô quý vị, nó chúng sanh đó, nó như con đó vậy, nó cứ chạy vô trong lửa để tự thiêu đốt quý vị. Nó dại dột như vậy không mình á, mình dại dột như vậy đó. Tại sao quý vị, nó Đức Phật nói cái gì? Đức Phật thuyết về lục căn. Sao nói về vô ngã tướng? Đức Phật nói về lục căn, quý vị nghe biết là lục căn là mắt nè, nhá, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi nè, cái thân nè, cái ý nè, lục căn đó, nhá. Là quý vị có thường nghe hoài lục căn đó, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nhớ không? Nè, Đức Phật nói, này các tỳ khưu, tất cả đều bị thiêu đốt. Đức Phật nói tất cả đều bị thiêu đốt là gì? Tất cả đều bị thiêu đốt là thế nào? Nhãn xúc nằm trong lửa, nhĩ xúc nằm trong lửa, tỷ xúc nằm trong lửa, thiệt xúc nằm trong lửa, thân xúc nằm trong lửa, ý xúc nằm trong lửa. Đó, lục căn, Đức Phật nói. Con mắt nằm ở trong cái lửa, Đức Phật nói vậy đó. Lỗ tai á, nhĩ nằm trong lửa, nhĩ á, tỷ á, cái mùi hơi nằm trong lửa. Tại sao nói nằm trong lửa? Vì Đức Phật nói vui sướng hay đau khổ phát sinh do nhãn xúc, do nhĩ xúc. Cái sự vui sướng hay là đau khổ của chúng sanh, của chúng ta hiện giờ đó, Đức Phật nói là do con mắt nó thấy, do lỗ tai nghe, phải không? Đó, gán tu cái đó nè quý vị. Đức Phật nói trong cái bài pháp thứ nhì là rõ ràng. Bây giờ quý vị phải nằm trong lửa. Tại sao nằm trong lửa? Nó đem cái đó vô trong tâm quý vị á. Con mắt thấy á, thấy ở ngoài thôi sao? Thôi thấy thôi đi, mình có mắt không chịu, đem vô để trong này nè. Thấy sự tốt á, thương quá, nhớ hoài. Quý vị tưởng thấy sự tốt, thương quá, nhớ hoài tốt sao? Khổ tâm lắm á. Thấy sự xấu á, đem vô giận ghét hoài. Nó lửa là vậy đó, nghe hiểu được không? Đức Phật nói lửa đó, con mắt nằm trong lửa là vậy đó, nó đem vô. Ha? Lỗ tai nghe, nghe ta nói nịnh bợ nó vui lắm, đem vô. Ha? Nghe ta chửi bới sân hận đem vô. Như vậy là lửa đó, quý vị nghe hiểu cái lửa là Đức Phật nói không? Đó, Đức Phật nói con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, ha, cái thân đều là nằm trong lửa, nằm ở trong cái đống lửa đó. Vậy lửa gì? Đức Phật nói này các tỳ khưu, lửa ấy là nguồn gốc từ đâu đến? Đức Phật hỏi năm vị tỳ khưu như đó, lửa đó từ đâu đến? Này các tỳ khưu, lửa ấy từ những ngọn lửa tham ái, nghe chưa? Là ngọn lửa tham ái, ngọn lửa sân hận, ngọn lửa si mê. Con mắt thấy thôi mà không chịu nhúng cái lửa tham ái đem vô, lửa sân hận đem vô, lửa si mê đem vô. Lỗ tai nghe thôi không chịu nhúng cái lửa tham ái đem vô, lửa sân hận đem vô, lửa si mê đem vô. Đức Phật nói Như Lai tuyên bố như vậy. Đức Phật nói vậy, Như Lai tuyên bố cái lửa tham ái, lửa sân hận, lửa si mê đó là nguồn gốc của con mắt nằm trong lửa, lỗ tai nằm trong lửa. Quý vị nghe hiểu chưa? Thấy không? Ha? Con mắt thấy thì thôi đi, không chịu nữa, nhúng lửa tham ái trong đó, nhúng lửa sân hận trong đó. Lỗ tai nghe thôi đi, không chịu nhúng cái lửa tham ái trong đó, nhúng cái lửa sân hận đem vô. Đức Phật nói Như Lai tuyên bố như vậy. Đức Phật tuyên bố như vậy. Đức Phật nói này chư tỳ khưu, lửa ngoài không nóng bằng lửa lòng. Nghe kỹ chưa? Lửa ở ngoài á, nóng không có bằng cái lửa lòng đâu. Nghe Đức Phật dạy, nóng lắm, ngủ không được, ăn không vô, chịu không nổi. Nha? Có khi còn đòi đi tự tử luôn nữa đó. Giữ như vậy là sanh mạng trầm tương luôn. Thôi bỏ mày luôn, lửa lòng nó nóng như vậy đó. Nghe Đức Phật dạy, quý vị, lửa ngoài đâu nóng bằng lửa lòng. Này chư tỳ khưu, như vậy muốn cho tâm được yên tĩnh, đừng bao giờ nhúng cái lửa tham ái, đừng bao giờ nhúng lửa sân hận. Nhúng cái lửa sân hận tham ái rồi là lửa lòng nó nóng lắm rồi, thấy không? Bởi vì Đức Phật nói con mắt á, nằm trong lửa, lỗ tai nằm trong lửa là vậy đó. Bây giờ đừng cho nó nằm trong lửa, là đừng cho nằm ở trong, đừng có nhúng cái lửa sân hận tham ái. Nghe thì nghe đi, nghe rồi bỏ qua đi, thấy thì thấy đi, bỏ qua đi. Hay không chịu nhúng lửa liền, nhúng lửa liền, phải không? Nhúng lửa là đem vô à, mà như vậy đó, nó có hại vậy đó. Đức Phật nói tiếp nè, này chư tỳ khưu, lửa ngoài thân dễ tắt, lửa lòng rất khó tắt, phải không quý vị nghe hả? Nghe Phật nói không? Dễ nghe quá mà không chịu nghe. Lửa ngoài dễ tắt mà lửa lòng khó tắt, thấy không? Chúng ta lửa ngoài là chúng ta bị cái trời nóng nực ha, cái thân này dít này nó nóng nực, nó đổ mồ hôi, đi tắm cho nó mát rồi. Mà nếu trong tâm cái lửa lòng nó cháy, cho đi ngâm nước đá nó cũng không mát nữa. Thấy chưa quý vị? Thấy Phật nói nó rõ quá như ban ngày, tại sao bây giờ không nghe ha? Lửa lòng thì rất khó tắt. Mà Đức Phật còn nói thêm nữa, nó đáng sợ nữa. Này chư tỳ khưu, lửa lòng không phải cháy trong kiếp này thôi, lửa lòng sẽ phát cháy từ kiếp này sang kiếp nọ. Sợ không? Đó, cái đó mới đáng sợ nha quý vị. Cái nãy nói sơ sơ ra đủ sợ mà chưa đủ đâu. Cái này Đức Phật nói cháy từ kiếp này sang kiếp nọ. Này chư tỳ khưu, mau mau dập tắt nó đi, đừng cho nó lan cháy từ kiếp này sang kiếp nọ. Đức Phật nói chúng sanh vì lửa lòng đốt cháy đã khổ quá khổ rồi, mà không lo dập tắt lửa lòng trong kiếp này, để cho nó cháy tới kiếp sau, thì chúng sanh đó còn khổ hơn cái này nữa. Muốn dập tắt lửa lòng, đừng tham ái, đừng sân hận, đừng nhúng cái lửa đó, thấy không? Thành ra đó, Đức Phật kêu chúng ta phải dập tắt cái lửa lòng, lửa tham ái. Nhưng mà muốn dập tắt đó, quý vị phải nhớ cái lục căn đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, sáu đường mà có thể đem lửa vô trong lòng quý vị đó là sáu đường đó, đó. Con mắt như tôi nói quý vị nhiều lần, thấy cũng bớt thấy một chút đi, thấy cũng làm bộ không thấy đi, lỗ tai như vậy, nghe cũng bớt nghe một chút đi, làm bộ không nghe đi, thấy không? Đó, cái lục căn đó là cái nguồn gốc mà đem cái lửa lòng vô. Bị Phật mới nói con mắt nằm trong lửa là vậy đó, lỗ tai nằm trong lửa, quý vị nghe cho kỹ như vậy đó, thấy không? Thành ra quý vị phải biết cái sự vui sướng khổ đau, hay là không vui sướng không khổ đau phát sinh là gì, cái lục căn của chúng ta đem vô. Nãy nó nói đó, con mắt lỗ tai nó đem vô, thấy không? Những bậc thánh nhân á, ngài hiểu được cái đó, ngài chặn đứng cái đó, ngài không cho những cái đó nó vô, thấy không? Thành ra đó ngài mới đỡ hết cái khổ. Cái bài pháp thứ hai là Đức Phật nói về vô ngã tướng. Nói về vô ngã tướng đó thì Đức Phật nói về cái thân không phải của ta ha, là ngũ uẩn đó. Mà cái thọ cũng phải của ta, mà cái tưởng cũng phải của ta, thấy không? Mà cái ý, cái tâm ý cũng phải của ta, vì chúng ta chấp của ta chúng ta mới khổ hoài. Rồi Đức Phật mới nói tiếp về cái lục căn, nhất là mắt. Thành ra đó, nghĩa là về cái bài bài pháp thứ hai